Vô tận thần công, chương 415, man thần chảo, xé mở hư không bỏ chạy, góc truyện audio.com, xòe, sau một khắc Dương Thạc dùng thập phương ca sa mở ra hư không, thân thể thoáng cái đã xuất hiện ở phía trước con cá mập trắng lớn này. Thần long liệt khôn đao trong tay hắn nhoáng lên, ầm một tiếng, chém mạnh tới cái đầu cực lớn của con cá mập trắng này. Ầm, sau khi chém ra, lập tức ở trên mặt biển bắn lên một cột nước cao hơn 10 trượng. Con cá mập trắng lớn kia dừng lại. Nhưng con cá mập trắng lớn này cũng không phải là hạng bình thường. Cái đuôi của nó nhẹ nhàng hất lên, trong tiếng vang phốc phốc phốc, 3-4 cột nước mạnh mẽ bay lên trên mặt biển. Chúng quấn quanh cùng một chỗ, giống như là 3-4 con rồng nước cực lớn, hung hăng lao về phía Dương Thạc. Dương Thạc, ta với ngươi không thù không oán. Lúc trước ta bị Nam Man Vương khống chế, dẫn hắn đuổi theo ngươi cũng không phải là lỗi của ta. Ta không hề làm đệ tử Thiên Âm Môn các ngươi bị thương. Lúc này ta không phải là kẻ thù của ngươi, vì sao lại đuổi theo ta không bỏ? Ngay sau đó, tiếng nói của một cô gái chợt truyền ra từ trong miệng của con cá mập trắng lớn này. Thực lực của con cá mập trắng lớn này đã đạt tới cấp độ võ thánh trung kỳ. Nó không phải là một mãnh thú hồng hoang thượng cổ như Man Kình lúc trước, mà là một dị thú có được linh trí võ thánh, cũng chính là một vị yêu thánh. Sao, bản lĩnh của ngươi cũng không tệ, thậm chí còn trên cả Ẩn Giao Vương. Nhìn thấy 3-4 cột nước kia gào thét lao đến, sắc mặt của Dương Thạc không thay đổi. Để lại bàn tay man thần, ta sẽ thả ngươi đi. Coi như là chúng ta kết duyên một hồi, bằng không mà nói, sẽ chết. Hắn khẽ quát một tiếng, thần long liệt khôn đao trong tay mạnh Dương Thạc chém mạnh em mờ cái. Ầm ầm, ầm ầm, đao khí như cầu vồng, hung hăng nện vào 3-4 cột nước này. Trong tiếng nổ lớn, những cột nước này lập tức nứt vỡ. Bạn đang xem tại truyện phun www, truyện phun, hơi nước tràn ngập bốn phía, hừ, Dương Thạc, ta không dùng được hai bàn tay man thần này cho nên để lại cho ngươi. Nhớ kỹ rằng không phải là ta sợ ngươi, chẳng qua ta là không muốn kết thù kết oán với ngươi mà thôi. Một tiếng hừ lạnh truyền ra từ trong miệng con cá mập trắng lớn. Ngay sau đó là hai tiếng vút vút, hai luồng sáng màu xanh trắng bay nhanh về phía Dương Thạc. Tâm niệm Dương Thạc vừa động, giơ một tay ra đón. Hai luồng sáng màu xanh trắng rơi vào trong tay hắn, chính là hai bàn tay man thần. Cùng lúc đó, con cá mập trắng lớn hất đuôi lên, toàn bộ thân thể nhanh chóng chui xuống đáy biển, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Con cá mập trắng này ngược lại rất thức thời. Dương Thạc nắm man thần chảo trong tay, hai mắt nhìn về hướng cá mập trắng rời đi, trong nội tâm thầm suy nghĩ. Đối với đôi tay của man thần này, con cá mập trắng kia hiển nhiên vẫn ao ước. Con cá mập trắng này không phải giống như Man Kình, là dị chủng man hoang lưu truyền từ thượng cổ xuống, mà là cường giả yêu thánh tự mình tu luyện. Chí lực của nó chỉ hơn chứ chẳng kém người bình thường, tất nhiên hiểu được đạo lý, biết cân nhắc lợi hại. Man thần chảo tuy cường đại nhưng đối với con cá mập trắng này mà nói cũng không có nhiều tác dụng lắm. Bên trong đám yêu thánh cũng sử dụng bí bảo, pháp khí. Giống như Ẩn Giao Vương, thực lực bản thân cũng yếu hơn con cá mập trắng này không ít, tối đa chỉ cùng cấp với đám cường giả võ thánh sơ cấp như Đoá Tư, Đoá Mẫu mà thôi. Nhưng hắn ngẫu nhiên chiếm được pháp khí bí bảo cực, góc truyện audio.com, phẩm thập phương ca sa, thế nên Ẩn Giao Vương mới có thể đứng trong hàng 10 yêu thánh đứng đầu, thanh danh rất lớn, ngay cả thánh địa võ đạo Kim Phật tự cũng không làm gì được hắn. Thực lực con cá mập trắng này không tệ. Nếu nó có được một bí bảo mạnh mẽ, tương lai nó cũng tuyệt đối có thể đứng bên trong hàng 10 đại yêu thành, trở thành cường giả tuyệt thế. Chính bởi vậy nó mới muốn nuốt riêng man thần chảo, nhưng Dương Thạc truy kích khiến nó chỉ có thể bỏ qua bí bảo này. Thứ nhất, bí bảo này đích thực không thích hợp với nó. Lại nói, chính nó cũng rất kiêng kỵ thực lực của Dương Thạc. Tuy nói hiện tại Dương Thạc chỉ dùng thân thể truy kích, nhưng sau khi thân thể Dương Thạc biến thân Hắc Hùng tầng 2, lực lượng đã đi vào võ thánh sơ cấp. Cảnh giới võ đạo của Dương Thạc cũng đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm, tăng thêm thần long liệt khôn đao trên tay, ngân diệu uy lực khải trên người, thực lực tổng hợp thậm chí vượt xa cá mập trắng. Quan trọng nhất đó là có được thập phương ca sa, một khi bị Dương Thạc khóa chặt thì lúc này hắn cũng có thể mang theo cả đám võ thánh Thiên Âm Môn vây công cá mập trắng. Mạnh mẽ như Nam Man Vương cũng chết trong sự vây giết của Dương Thạc và đám võ thánh Thiên Âm Môn, huống chi là con cá mập trắng này chứ. Man thần chảo thích hợp với Dương Thạc hơn. Khát vọng của Dương Thạc đối với nó thậm chí còn vượt qua cá mập trắng này. Cá mập trắng này hiểu rõ Dương Thạc tuyệt đối không đơn giản bỏ qua đôi bí bảo này được. Tranh đoạt bí bảo với hắn, cuối cùng phải mất luôn tính mạng, chẳng bằng trực tiếp giao cho Dương Thạc, coi như nể mặt Dương Thạc một lần. Do đó tương lai nếu có gặp Dương Thạc, ít nhất Dương Thạc cũng không trở thành kẻ địch với nó, thậm chí còn có khả năng giúp đỡ nó. Còn nếu không thì mặc dù lần này chạy thoát, tương lai chẳng may gặp phải Dương Thạc cũng sẽ liều mạng truy kích nó. Hiện tại Dương Thạc cũng có lực lượng gần như có thể so sánh với Nam Man Vương rồi. Có thêm kỳ ngộ, lực lượng của Dương Thạc có thể càng mạnh hơn. Cá mập trắng hầu như không thể nào là đối thủ của Dương Thạc. Vì một đôi bí bảo như gân gà mà đắc tội với Dương Thạc, chuyện này rõ ràng là được không bù nổi mất. Lợi hại trong đó, cá mập trắng tất nhiên có thể cân nhắc được hết. Chính bởi như vậy nên cá mập trắng không do dự chút nào, lập tức giao đôi tay man thần này cho Dương Thạc. Hắn cũng không chút do dự, lập tức đào tàu thật xa. Đạt được đôi tay man thần này, lúc này chém giết Nam Man Vương có thể coi như kiếm được lợi lớn. Còn cá mập trắng này, để nó rời đi là được rồi. Bây giờ Dương Thạc căn bản không có tâm tư đuổi giết cá mập trắng. Nhìn thoáng qua man thần chảo trong tay, hai mắt Dương Thạc tỏa sáng. Man thần chảo này có thể so với bí bảo võ thánh lôi âm tầng 5. Lúc trước Dương Thạc sử dụng huyền ưng đoạn chảo làm vũ khí cho mình. Chỉ có điều về sau thân thể Dương Thạc càng mạnh mẽ, huyền ưng đoạn chảo rốt cục cũng chỉ cứng rắn có hạn, chỉ đạt cấp độ thần binh cấp 3, bị Dương Thạc bỏ qua. Hiện tại có được bàn tay của man thần, Dương Thiên lại có được vũ khí là móng vuốt sắc bén. Hơn nữa lần này lại có hai món, vũ khí hai tay. Man thần chảo do một loại kim loại kỳ dị chế thành, xem tài nghệ chế tác thì thậm chí còn có kỹ thuật cao hơn Âu Tử Luyện một ít. Âu Tử Luyện am hiểu luyện khí nhưng hắn cơ bản đều. gocchuyenaudio.com, luyện chế vũ khí áo giáp, một số pháp khí tương đối tinh xảo cũng không phải là sở trường của hắn. Ở phương diện này, người chế tạo bàn man thần tuyệt đối cao hơn Âu Tử Luyện một chút. Cách chương.